Quỳnh Chi thân ái chào đón quý thính giả đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Kính thưa quý vị, mỗi khi mùa tựu trường bắt đầu thì sinh viên, học sinh lại háo hức cho một năm học mới. Tuy nhiên, đó chưa hẳn là tâm trạng của tất cả mọi người. Mời quý vị nghe câu chuyện về ba chị em mồ côi mà Quỳnh Chi chia sẻ sau đây. Tiếng trống trường đầu tháng 9 điểm một hồi dài, báo hiệu một năm học mới. Trên sân trường, học sinh nô nức như những cánh bướm trắng ríu rít dưới gốc phượng. Họ đang khoe nhau bộ cánh mới, những món quà cùng những chuyến đi mà họ đã có trong một mùa hè thú vị. Tuy nhiên, tiếng trống trường không hẳn lúc nào cũng mang đến sự háo hức, bởi vì nó cũng đồng thời báo hiệu một mùa học mới với những nỗi lo. Đứng tại một góc nhỏ ở trường, cậu học sinh vừa bước vào lớp 9 Bùi Đình Quang ở xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, tần ngần trước đám bạn. Sự ham vui của cậu bé chưa trưởng thành, nửa như dục cậu, hòa cùng lũ bạn, nhưng nghĩ đến cảnh thiếu thốn trong gia đình, Quang lại chùng chân, bước nhẹ, cúi đầu. Em Bùi Thị Chiên, chị lớn của Quang cho biết, chính vì hoàn cảnh thiếu thốn của gia đình nên đôi lúc các em đi học trong tâm trạng lo lắng.
Nói chung là thầy chỉ không hiểu chị ạ, bởi vì con mà không có bố mẹ thì đương nhiên là thiếu, phải thiếu cả tinh thần và vật chất ạ. Bởi vì em mới dư á, em mới tuổi em phải đứng ra lo tất cả mọi việc ở trong nhà, em cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Nhưng mà nghỉ bây giờ bố em mất được 2 năm á, từ lúc trước đến dư em về từ đó á. Nên em cũng quên về cái việc đó rồi, nên nói chung là khó khăn. Nhưng mà em nghĩ là chị em nhà em thì cùng phải cố gắng.
Ba chị em Bùi Thị Chiên, 20 tuổi, Bùi Thị Thảo, 18 tuổi và Bùi Đình Quang, 14 tuổi, trở thành mồ côi cả cha lẫn mẹ chỉ trong 3 năm trời. Cha mẹ em là những người hăng say lao động. Đến vùng kinh tế mới, họ càng ra sức tạo ra của cải, với hy vọng không để cho chị em Chiên thua kém bạn bè. Nhưng chưa kịp hưởng thành quả lao động của mình, thì cha mẹ của em Chiên đã ra đi khi chưa bước qua tuổi 40. Người ta hay nói sinh nghề tử nghiệp. Điều này quả thật đúng đối với mẹ của ba chị em Chiên. Năm 2007, khi đang làm công nhân vệ sinh môi trường, thì chị Châu, mẹ của Chiên, bị ô tô đâm chết khi đang cong lưng làm công việc của người quét đường. Chưa đầy 3 năm sau, cha của ba chị em kém may mắn cũng ra đi vì căn bệnh ung thư gan, để lại ba đứa con ngơ ngác như chim sa tổ. Từ đó, ngoài là người chị cả, cô bé Chiên lúc đó vừa tròn 18 tuổi, đã phải gánh luôn vai trò của người mẹ lẫn người cha. Ai cũng có những ước mơ về tương lai của mình, và Chiên cũng không ngoại lệ. Khi cha mẹ còn sống, cô nữ sinh cấp 3 tên Chiên đã từng mơ ước được bước chân vào cổng trường đại học và ổn định tương lai của mình bằng một công việc tốt. Thế nhưng khi cha mẹ đều ra đi, thì ước mơ ấy cũng chết non khi chưa kịp lớn. Sau khi cha mất, vào năm 2010, Chiên đã phải đi đến một quyết định.
Dạ, thì em đi làm ạ. Em đi làm rồi là đi học thì em đi làm được tháng được chiều gửi 2 chiều á. Về đây đi học em đi học cũng được miễn giảm nhiều á. Một phần màu đỏ thì cũng được miễn giảm đến bọn em ở đây ăn rửa đây cùng em đi học được thế ạ.
Hồi cha của Chiên mất, gia đình trở nên điều hiu, trống toát. Hôm làm đám tang cho cha, nhìn bức hình của cha bên cạnh bàn thờ mẹ, ba chị em ủ rũ như không còn sức lực, khiến hàng xóm ai cũng động lòng. Bà Thái Thị Hiên, dì của Chiên, xót xa nhớ lại, bà đã lo lắng rất nhiều.
Lo cho dì là mẹ đó mà, dì thì lo cho đi để những việc lo đi, ba cháu làm sao đây. Để mong mấy mà nhớ tới ba cháu thường học giỏi gì, vừa nói về quán thì quán lắm. Ai khen ngoan đây, học giỏi đây, làng xóm với anh em giúp đỡ, đơn vượt quá được cái mới dùng tôi lên học khi học được nó rồi mất cái hoàn cảnh khó đi, hoàn cảnh nó rồi đi thì bỏ học nữa.
Sảy cha còn chú, sảy mẹ bố gì, nhưng vùng đất khô cằn xứ Nghệ đôi lúc lại không tạo hết cơ hội để người ta có thể chia sẻ được với nhau như những gì người ta mong muốn. Chiên tâm sự, ông bà không còn nữa, ba chị em không thể trông cậy vào bà con họ hàng vì họ đều nghèo khổ. Cô gái trẻ xứ Nghệ kiếm sống và nuôi em bằng cách phụ bưng cà phê từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Mỗi khi nghe tiếng trống trường thì lòng của Chiên lại bồi hồi khó tả. đã có nhiều giây phút trong cuộc đời mà Chiên tiếc nuối pha lẫn buồn tủi. Nhưng có lẽ đó chỉ là nỗi buồn thoáng qua, vì đôi lúc Chiên cảm thấy như mình không được phép u sầu.
Dạ thì đương nhiên là buồn, là tại vì nguyện vọng của bố mẹ là cùng muốn em đi học. Bố mẹ lúc trước cũng sống thì cùng bố mẹ em cùng lao động bình thường rồi thôi. Nhưng mà bố mẹ em lúc mà có nguyện vọng cho con đi học á, bố mẹ em nói là cho dù phải vay mượn đến gồm phải cho con đi học. Nhưng mà vì để nên em phải nghỉ để cho hai đứa em của em đi học á. Em nói chung là ba chị em mà đi học thì cũng khó khăn, bởi vì cho dù là có người giúp đỡ nhưng mà cũng nghèo cả. Với lại cũng không ai lo cho gia đình mình được nên em về ở nhà.
Ba chị em Chiên yêu thương quấn quýt nhau như đàn gà trong tổ. Mỗi khi trái gió trở trời thì ba chị em lại nương tựa, che chở cho nhau dưới ngôi nhà nhỏ. Em Bùi Thị Chiên có lẽ cứng rắn và rành rỏi hơn cái tuổi 20 của mình. Những khi đứa em út khóc nhớ cha, đòi mẹ, thì Chiên cũng là người an ủi vỗ về.
Đến nhà ấy à? Người ta thì đến nhà ấy cảm giác thì người ta đầy đủ, người ta có bố có mẹ vui cười, con về nhà mình nhá, có bà chị em á. Em đi lớn nôi thì hát, nhưng mà nhiều khi nghỉ không cú sáu á, hẳn mới học lớp 3. Mới học lớp 3 là đà mẹ em đã mất, là lấy lớp 5 là bố em cũng mất. Em thương hẳn lắm, tại vì như nhà em đã lớn nôi, biết suy nghĩ rồi, con hẳn chỉ biết con nhỏ á. Hẳn không biết gì cả, bây giờ hẳn cùng như kiểu những cái đứa trẻ khác cùng chơi, cùng nữa thôi, hẳn cùng làm nắng mà biết được là hẳn, người ta nói là con một cô hay là chí gì, nên nhiều người em thương hẳn lắm.
Rồi mẹ tôi khuân xa, chúng tôi không còn thương.
Hiện tại, em út Bùi Đình Quang đang bước vào lớp 9, còn em kế Bùi Thị Thảo đang chờ kết quả thi đại học để được xét duyệt vào trường trung cấp y ở thành phố Vinh. Mặc dù biết rằng khi cơ hội đến cho em mình cũng có nghĩa là gánh nặng cho Chiên càng tăng gấp bội, nhưng Chiên cũng quyết tâm thực hiện nó như thể đó là ước mơ của chính mình.
Đi học thì cùng trường kém nhiều, thì với lại đi học ở ngoài đây ăn ở với phòng trò, nhưng mà em cùng cố gắng xoay sở nhà thì em tiết kiệm, với lại kiểu nhà nước cả lần cho vay vốn cho sinh viên thì em cố gắng một phần bố đó rồi để cho em đi học ạ. Thì nắm mồm thì xong thì em không biết cái cảm giác của điểm trường nên em cố gắng làm bằng vậy. Em sách vở đầy đủ, quần áo đầy đủ đến trường, không để cho thiếu thốn, bởi vì mình cũng cố gắng để cho đi học, bởi vì mình làm thiếu thốn về tính thân đấy ạ.
Biết chị cả lo lắng cho mình ăn học, em Bùi Thị Thảo tâm sự. Em thương chị và mang ơn chị đến không thể nói thành lời. Nhiều khi thấy chị vất vả, cố lo cho em và thằng Út đến trường, thì Thảo chỉ biết khóc thầm, ước gì cha mẹ có thể sống lại, hoặc mình có thể lớn nhanh hơn để phụ giúp chị. Tuy nhiên, đó chỉ là những ước mơ của những đứa trẻ chưa kịp lớn, và Thảo hiểu rằng điều duy nhất mình có thể làm bây giờ là sống tằn tiện.
Thì nói chung là muốn thì ai cũng muốn được đầy đủ, nhưng mà hoàn cảnh không cho phép thì mình cũng phải từ hoàn cảnh mình là mình, nên mình cũng phải biết sống và làm cho phù hợp. Thì trước hết thì phải em hoàn thành vào sống vô kiểm được làm thôi, nói chung là được phần nào hay phần ấy cũng giúp thêm rồi, mình cũng cố gắng hết sức vậy.
Biết tâm lý các em đi học với một tâm trạng lo lắng, đặc biệt là mỗi khi đến mùa khai giảng, Chiên không bao giờ muốn để các em thấy sự vất vả của mình. Có lẽ sự chịu thương, chịu khó và hăng say lao động là đức tính mà Chiên đã thừa hưởng từ mẹ. Chiên tâm sự, từ 2 năm nay, em đã không dám nghĩ đến ước mơ được trở thành sinh viên để biết cảm giác một ngày ngồi trên giảng đường là như thế nào. Tuy nhiên, có một ước mơ mà em chưa bao giờ dám từ bỏ.
Dạ, em nghĩ cho hai em của em được ăn học đầy đủ ạ. Cháu có ngành, có nghề, có việc làm ổn định ạ. Để có cuộc sống hạnh phúc ạ. Con em nó ước gì khác, ước cao sáng như cái ta. Cân nái để thành người, rồi là học hành, có nghề, có nhập với từ đó được cho bản thân mình, biết suy nghĩ cho gia đình ạ. Chứ tất nhiên là lấy chồng thì là chuyện tất nhiên, nhưng mà em nghĩ em đang còn lâu ạ, bởi vì em phải lo cho em của em á. Trưởng thành khổ lớn là tại vì bây giờ mà em yêu hay là em lấy ai thì em của em nằm lắng được, nên em phải cố gắng.
Trong ký ức về thời học sinh, hẳn khó ai quên được những buổi tụ trường nhộn nhịp. Những tiếng hát, những lời ca, những lời chúc tụng, cùng những tiếng ý ới gọi nhau, đã tạo nên một âm thanh đặc trưng khó phai sau mỗi tiếng rốc dài. Tuy nhiên, có lẽ những âm thanh ồn ào náo nhiệt ấy vô hình chung lấn át những tiếng thở dài. Thở dài vì con đường tương lai như mịt lối, thở dài vì không thể sớt chia được một gánh nặng, và thở dài vì những lo toan. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần, mời quý vị liên lạc với Quỳnh Chi qua email quynhchi@rfa.org, hoặc quý vị cũng có thể kết nối với Quỳnh Chi trên Facebook và Twitter. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.